hỏi và câu trả lời. Quý vị có gì thắc mắc không? Mời quý vị đặt câu hỏi đi, nhất là các vị hôm nay mới tới. Có hiểu hiểu gì không? Con không biết con nói tiếng Việt được không? Nghe tiếng Việt được không con? Không được, hèn chi. Hình như con cô nào nữa nó không biết mới tới. Chắc đi về rồi. À, thôi thì khỏe rồi, không sao. Ừ. Còn lại quý vị có chi thắc mắc thì em mời quý vị đặt câu hỏi. À, 1, 2, 3 có đây 1, 2, 3 ba đây là cái dòng đi đó, cái cây ni mình dứt qua rồi là cái đường lai nó thẳng băng ra phía sau.
Dạ con thấy mỗi năm thì sư đi điện á, mà con thấy là đi qua mà những chỗ sư Phật như là Ấn Độ hay là Miến Điện là một chỗ con nghĩ rất là thiêng, linh thiêng. Thì sư có một cái con nghĩ sư có phước duyên rất là lớn, thành ra mỗi năm đều được đi qua bên đó để tu học. Thì con nghĩ mỗi lần đi là thế nào sư cũng phải tu
tốt hơn.
Dạ, hay hơn, tốt hơn. Thì sư có thể cho tụi con
kêu con nghe.
Sư có thể
hỏi nói sư ngay được. nói đi sư lặp lại.
Thì sư có thể, thì coi như là tụi con cũng có rất là có phước duyên lắm mới được sư đi học từ Miến Điện mà đi về dạy cho tụi con. Hôm nay con xin mỗi lần mà có điều gì hay thì sư dạy.
Cô giấu đâu? Giấu chút nào hết trơn. Có chi sư biết rồi sư nói à. Cô nói rằng là đó, mỗi năm sư đi qua bên Miến Điện, sư có cơ hội sư đi qua bên cái xứ Phật Pháp, sư tu, sư học. Thì chắc chắn là cái sự thực tập của sư, cái sự tu tập của sư nó càng ngày nó càng tiến bộ. Nó thành ra sư có thể cho biết cái câu đó nửa chừng thì chỉ nói tới là thế, mà nếu mỗi lần mà sư đi qua bên đó mà sư học cái gì mà được mà hay rồi vậy sư đem về sư chia sẻ. Thì đó là cái mà sư làm mỗi ngày. Mỗi lần mà sư gặp bà con là sư đem hết tất cả những cái tài liệu mà sư thu thập được bên Miến Điện, rồi sư về sư chia sẻ cho bà con. Quý vị hiểu không? Sư không biết đâu. Mà sư thấy có những cái đề tài nó rất là hay, sư nói, nhưng mà đôi khi sư nói ra bà con nói cao quá tôi không hiểu gì hết trơn, thì thôi làm chuyện khác.
Thì sư cứ nói như Phật.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình lựa những đề tài nào mà hội chúng mà hiểu được á, mình nói thì nó có lợi lạc cho nhiều người, hối chi chuyện để mà nói. Đó, thành ra cái vấn đề của sư là làm sao mà nói để đa phần quý vị hiểu. Ví dụ như có một bài kinh Tứ Niệm Xứ mà ông thiền sư ông giảng hay quá rồi là hay. Sư đang lưỡng lự, sư không biết có nên nói không?
Nói đi sư ơi.
Đó.
Sao vậy lưỡng lự sư?
Lưỡng lự là tại vì nó đi vô những cái vấn đề nó quá là cái mừng vi tế đi. Đó, thành ra nói ra thì sợ quý vị ngợp. Quý vị bơi. Quý vị bơi rồi quý vị lặn luôn. Lặn luôn quý vị chết chìm ra ai cứu quý vị đây? Thế cái bài hay quá trời quá đất à. Sư bao nhiêu năm trời sư học hành, sư đọc kinh, đọc sách mà sư thấy không có một cái cuốn kinh nào mà giảng hay như vậy.
Trời ơi, vậy là sư phải nói liền, giải liền.
Đó, thì để vậy chiều nay, tối nay, phần này là tối nay là phần câu, hôm nay là đặt câu hỏi với trả lời, mà sao mà nói cái gì bây giờ. Thì tối nay đi, trời thì giờ còn nhiều mà lo chí, có là thấy tháng 12 tới.
Em biết ảnh nói năm tới sư về Việt Nam sẽ ở lâu lắm, thành ra khóa tu ít.
Ít thì đúng rồi, thì ít nhưng mà chất lượng cao. Cái gì tôi giỏi. Thành ra sư luôn là sư có cái chi mà hay, có cái chi được là sư chia sẻ. Cái tập sư cũng ưa nói nữa. Đó, ngứa miệng là nói. Vì vậy có cái chi mà sư mà biết rồi mà sư không nói hết trơn á. Chỉ có cái là nói ra đôi khi nó cũng ngập ngừng. Đó. Tại vì khi mà sư nói trong cái hội chúng ở bên Miến Điện là những cái người tu tập 2-3 tháng trời, tăng ni đó, họ có một cái trình độ tu tập. Hóa ra không hiểu cái gì sư. thì mình cũng phải chọn hội chúng. Nhưng mà ở bên đó là sư bắt buộc sư phải nói, là bởi vì có người hỏi, người ta hỏi rồi bây giờ thiền sư trả lời, thiền sư trả lời bắt buộc sư phải đọc nó lại. Hội chúng nghe không nghe, muốn muốn cái đó tùy, do đó mình biết biết được cái phản ứng của họ. Chứ phải chi mà sư cứ lựa cái nào mà vừa vừa sư nói thì khỏe quá rồi. Còn đằng này người ta hỏi một cái câu vô thưởng vô phạt mà ông thiền sư nói nhiều cái sâu sắc quá chừng chừng chừng, cho đến nỗi mà các sư nói dạ thôi bây giờ chắc là sư ngừng cho đủ cái cho qua khác, chứ còn cái chapter này nó khó ăn quá đó, chứ không phải chơi đâu. Bởi vì khi mà cô đi vô trong cái thực tập đó, nó khác với lý thuyết mình có thể nói hiểu hiểu không hiểu thôi đó. Còn khi mà thực tập đó, là mình nói đây là sư lấy một ví dụ này, nói như vậy không biết là quý vị nắm có nổi không này. Bây giờ khi mình ngồi thiền, một cái tiếng động nó khởi sanh, tiếng động là sắc pháp, sao biết sắc pháp đây? Người ta nói sắc pháp sẽ chịu đi, nó là sắc pháp nó tới. Khi mà nó tới nó đụng vô cái lỗ tai của mình, thật ra cái lỗ tai này là không phải cái lỗ tai đâu mà cái căn ở trong đó, mình có thể nói là cái màng nhĩ đi, thì nó là một thành phần vật chất, nó là một cái sắc pháp ở ngoài, nó vô trong này nó đụng một cái sắc pháp khác nữa, cái vật chất đụng với vật chất mà nói vậy cho dễ hiểu, thì một cái tâm là cái tâm nghe nó khởi sanh. Tâm nghe này hành giả để ý rằng trong tiếng động có cái tâm nghe ở trong á, nhưng mà mình thấy tiếng động thôi. Khi mà sư nói quý vị chỉ để ý tới tiếng động. Nếu mà quý vị tinh tế mà quý vị tu tập mà quý vị hiểu được rồi đó, quý vị thấy trong này nó có cái biết ở trong á. Ví dụ như sư nín này quý vị đâu có nghe. Sư nói quý vị nghe tức là biết tiếng động. Thì mình thấy tới ngang đây là đã khó rồi nè, phải dễ không? Thấy đã trừu tượng rồi. Bây giờ khi một cái tiếng động nó tới mà cái tâm này nó nghe được, nó biết được nhờ một cái cảm thọ. Trời đất ơi. Mà cái cảm thọ này luôn luôn ở cái trạng thái trung tính và rất là khó nắm bắt, hành giả sơ cơ không có thấy được. Mà người ta vẫn nói là tôi tu về cảm thọ. Cái sai là ở chỗ đó đó. Rất là nhiều mới nói tôi tập phương pháp cảm thọ mà. Ông ấy, bạn có hiểu cái cảm thọ gì không? Nè, khi bạn ngồi thiền, cái đau nó khởi sanh. Cái này là cảm giác này. Cảm giác thôi, chứ nói thọ. Cái này nó thọ, mà nếu bạn quan sát cái cảm giác này không thôi đó, bạn cứ quan sát cái cảm giác này hoài đó. Bạn ngồi chẳng hạn đau, biết đau, rất là nhiều phương pháp tập như vậy. Bạn đang quán thân niệm xứ, bạn quán thọ. Bây giờ quán thân niệm xứ là cái gì mà quán thọ là cái gì đó thế? Phải nói ra nữa. Sao nhắm tới đó thế nào, nút được không? Đó. Thì nếu mà được thì tối nay sư sẽ nói. Quý vị nghe. Nghe để không phải là để mà mình làm cho được, mà nghe để mình hiểu mình đang làm cái gì. Cái vậy thôi. Cảm thường ta nói, mấy anh nói tâm, nói tâm nó đâu, tâm ở đâu đó tôi nghe thử. Tại sao mà nói tôi niệm thân? Rất là nhiều người bực bội. Thân sân thân được sao tôi niệm thân, tôi niệm tâm rõ ràng mà suy nghĩ, tôi biết suy nghĩ rồi vậy đó. Vâng. Thì trong cái phần tứ niệm xứ nó có sẵn hết thân thọ tâm pháp, trong khi một mình ngồi thiền như thế này, trong một cái hơi thở nó có đủ bốn quái thân thọ tâm pháp. Vấn đề mình hiểu tới ngang nào. Nếu mình chỉ ở trong hơi thở không thôi, quan thân niệm xứ. Còn khi mà bạn ở trong hơi thở rồi bạn thấy bạn phản ứng với hơi thở này, nó nhanh quá mình không thích, nó chậm quá mình không thích, nó êm thì mình dính mắt, quan tâm niệm xứ. Rồi con thọ niệm xứ. Rồi tới cái nữa, cái thọ này nó nằm ở trong tâm. Bạn thấy cái tâm thích ghét, cái này là quan tâm niệm xứ. Vừa tâm và vừa thọ nữa luôn, bởi vì thọ nó ở trong tâm mà, cái thọ nó ở trong thần. Rồi khi anh chị em tập hoài mới thấy này, trong mỗi cái hơi thở này nó có một cái tác ý trong đó. Chứ không có tác ý sao nó thở, bởi vì cái cơ thể mình nó đang có một cái nhu cầu, nó cần thiết nó phải thở mà. Mình ngồi mình nín hoài là mình chịu không nổi, phải thở. Tác ý nó thúc, tôi có thở. Thở thì tất cả các bộ phận trong này nó sinh hoạt, hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi hơi thở nó có mặt là tại sao có tác ý, có cái thân. Vì vậy không có ai trong này hết, nó vận hành như máy móc vậy à. Bây giờ nín thở qua nín sao nổi, phải thở chứ, có phải không? Bây giờ mình ham nói chuyện thì tự động nó thở, nó làm việc à. Như vậy là có phải là máy móc tự nhiên không? hiểu được như vậy là quan pháp niệm xứ. Như vậy thì trong trong một cái hơi thở có bốn cái, bạn trình độ của bạn tới ngang nào thì bạn hiểu tới ngang đó. Vì vậy người ta nói cái thứ nhất tứ niệm xứ là bốn: thân, thọ, tâm, pháp. Bạn muốn tập cái gì tập, tới cái nào cũng dẫn đến tới giác ngộ, nói vậy là không đúng. Rồi cái thứ hai nữa, người ta thường nói tôi tập quán thọ, quán thọ, quán thọ. Quán thọ nghĩa là sao này? Bạn có hiểu quán thọ nghĩa là sao không? Nếu bạn vô trong cảm giác ở trong trong thân, không phải quán thọ. Quý vị nghe cái phương pháp tôi nói scan không? Scan á, coi thì chạy vậy đó. Cái này là quán thọ niệm xứ đâu phải quán thọ. Bạn đi vô trong cảm giác mà sao gọi là quán thọ được? Mà mình nói cái đó cả đập mình chết. Thành ra thôi làm thinh, không dám nói. Tại vì quý vị hỏi thì phải nói. Do đó khi mình nói với người ta là mình nói cái này không phải là quán thọ phải 8 triệu đâu. Nhưng mà bạn có hiểu không cái đã? Cái vấn đề là bạn không hiểu, do đó bạn không chịu. Khi bạn hiểu thì nhân bạn phải chịu. Cái đó là chân lý mà, làm sao mà chạy đi đâu. Rồi mình thường mình nói danh và sắc này. Anh chị em hiểu danh sắc không? Danh sắc là cái gì hiểu không? Danh pháp và sắc pháp. Bây giờ này, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là danh sắc thôi chứ có gì đâu nè. Cái đầu là thuộc về danh sắc pháp, ba cái kia là thuộc về mấy cái kia thuộc về danh danh pháp. Hàm đế nói tới danh sắc, nói tới pháp chân đế, danh sắc là pháp chân đế luôn luôn có mặt đó, không bao giờ biến mất. Pháp tứ niệm xứ luôn luôn có mặt đó. Bạn hiểu tới ngang nào, bạn biết tới ngang nào thôi, chứ còn luôn luôn nó có mặt đó. Chứ đâu có phải là mình tu tập thì tứ niệm xứ mới khởi sanh nè. Mình không tu tập, niệm xứ luôn luôn có với danh sắc mà. Nó vận hành tự nhiên như vậy. Nhưng mà mình tu bắt đầu mình hiểu. Ví dụ như người ta hỏi mình: anh chị gì đây, mấy bữa này mấy đứa nhỏ nó về, thấy chị có vui không? Trời vui quá chị ơi, mừng quá. Lâu lâu con cái nó về thăm mừng quá. Mừng á, mừng lại cái gì mừng? Hỏi cái gì là không biết trả lời đấy. Cái gì mừng đây? Tôi mừng à? Tôi nào đây? Thế gian ta nói chữ tôi mừng, nhưng mà tôi là cái tâm, phải vậy không? Chắc cái thân có biết cái gì đâu mà mừng. Rồi chỉ cái mừng để tôi coi thì chỗ nào cho chỉ. Dạ mừng thì biết mừng vậy thôi, chứ có biết chỗ nào nằm chỗ nào đâu. Vì vậy khi bạn nói về tâm thì không có nơi chốn. Mà người ta nói rất nhiều về tâm, ta chỉ vào đây, đây tôi cảm thấy chấn thủy này này, tâm tôi nằm đây, thấy không? Trật nữa. Vì vậy cái bài pháp tứ niệm xứ mà ông thầy này ông giảng, tại người ta khơi ông nói ông đâu có dám nói. Tại vì ta khơi ra thì ông phải trả lời, ông hiểu cái gì rồi ông phải trả lời. Và khi mà trả lời rồi đụng chạm vô cùng. Bởi vì ở bên ngoài người ta tập rất là phiến diện, ta tập chỉ để chỉ cái nào mà dễ dàng cho Phật tử tập thôi. Do đó phải giải thích một cách như vậy, qua loa như vậy, mà còn mà đi sâu vào đó đâu phải. Vậy thì ai đúng ai sai? Khi mình gai một người mà mình gai trật á, mình cũng trách nhiệm chứ, phải vậy không? Nhưng mà thật ra là mình không biết thiệt. Ví dụ như sư này, trước khi mà sư nghe cái bài pháp này, sư cứ nghĩ rằng là cảm giác thì cảm giác thuộc về thân, thì cảm giác thuộc về tâm, đau nhức thuộc về thân, có vậy không? Buồn phiền giận ghét thuộc về tâm. Sư nghĩ gì vậy mà nắng phái? Cái cảm giác nó thuộc về danh pháp, tức là thuộc về tâm, thì không thể ở trong thân được. Mà quý vị biết ai hỏi sư không? Một sư cô ở ngoài Hà Nội hỏi, sư cô Bắc Tông hỏi, sư trả lời như vậy. Không, người ta biết chứ không phải người ta không biết đâu. Mình không biết mình trả lời tầm bậy, giờ lỡ rồi làm sao?
Nếu như vậy thì cái cảm thọ từ tâm,
cảm thọ là luôn tâm.
Dạ, nhưng mà khi mình biết đau đó thì như vậy là cái tâm mình đau chứ cái thân mình đâu đau.
Đúng ra đó là cái có một cái sự thay đổi ở trong thân mình. Thay đổi là hồi trước mình đứng, bây giờ mình ngồi. Hồi trước mình không ngồi lâu, bây giờ mình ngồi lâu. Thay đổi là thay đổi vậy đó. Cái position của mình nó thay đổi, cái posture của mình nó thay đổi. Thấy vậy không? Thì cái cảm giác thôi. Nhưng mà tâm phiền bão nó nói đau. Vậy thì phản ứng ấu giá là phản ứng với cái sự thay đổi cảm thọ này. Cái này mới gọi là thọ này. Mà trong đó có tâm nữa.
Cái thay đổi nó mới gọi là thọ.
Không, phản ứng với cái thay đổi. Hồi trước ngồi, hồi trước đứng, bây giờ ngồi. Ngồi thì cảm thọ nó phải thay đổi. Hồi trước nó thả lỏng thư giãn, bây giờ ngồi thì nó căng. Nhưng mình chịu đựng không được, cũng không quen. Bây giờ mình tập lâu rồi mình quen rồi. Bây giờ mình chịu đựng được mà quen. Vì vậy nó đổi từ cái thế mà thư giãn mà qua thế căng là mình không chịu. Mình muốn trở để cho nó thoải mái. Vì cái đó vì vậy mới gọi là nhắc nhắc quý vị khi đau tới nhớ niệm cái tâm khó chịu, là mình nhắc quý vị cái cảm thọ. Rồi trong nhắc trong đó nó có tâm trong đó nữa. Nắm được không? Chắc chưa rồi.
Không, thưa sư, con hiểu như vậy, thưa sư nghĩ.
Không, đừng có hiểu cách khác.
Không, không, để con giải thích thưa sư. Hiểu. Thí dụ như là
hiểu như vậy tức là hiểu cách khác là phải rồi.
Người tu mà ngồi mà thấy đau mà quán thân, tức là họ thấy cái thân họ, bởi vì họ ngồi lâu quá họ đau nhưng họ chịu đựng. Tại vì theo con hiểu thôi, là thí dụ ngồi tu hoặc ngồi thiền 2-3 tiếng họ thấy đau kinh khủng, nhưng mà vì họ nghĩ họ quán thân, tức là họ chấp nhận chịu đựng cái đau. Thế xong rồi cái con ngồi thì con cũng thấy đau, nhưng mà mới đầu á con còn feel giữa cái quán thọ với lại có quán tâm. Mới đầu á thì con
hiểu
con
sai.
Quán tâm ấy, con quán thọ là bởi vì con cứ kêu
không có cái thọ tâm đây. Con nói lúng rồi, để xin nói này, khi cảm giác ở trong thân quán thân không có thọ, đừng đem thọ vô.
Dạ đúng.
Rồi thì thôi được rồi, yên rồi.
Không, nhưng mà khi mà
còn khi mà cô ngồi mà cái phản ứng của cô như thế nào, cô chịu đựng được, cô chịu không được, cái đó thuộc về thọ.
Không, con mới đầu á, con ngồi con thấy đau á thì con lại
mới đầu thì đúng rồi, mới đầu là tại vì phiền não mà.
Dạ, nhưng mà con nhìn cái đau thay vì con nhìn cái phản ứng của cái tâm con thấy đau cái con nói tôi biết tôi đau. Con nhìn thấy cái đau
bởi vì
là
tập
nữa, không
có tôi, không có tôi,
quán thọ đúng không,
không có tôi. Sư biết cô đem rất là nhiều khái niệm vô, cô nói theo ý của cô, cô coi chừng cô trật đi xa lắm, cô không. Càng nói bao nhiêu cô càng trật bấy nhiêu.
Không, tại vì con mới đầu con nghĩ con quán thọ.
Đừng nghĩ phải hiểu thôi, để mà con nghĩ là sai à. Mình nghĩ theo cái tham sân si của mình là sao đúng được.
Không, tại mới đầu con quán cái đau.
Muốn quán gì quán.
Nhưng sau bây giờ con
cô không tập mà cô nghĩ, cô càng nghĩ cô càng tập. Đấy suy nghĩ này, bây giờ suy tập nè. Đấy suy nghĩ trong thân này là có cái thọ trong thân, mà thật ra có phải đâu. Nếu mà thọ ở trong thân, ai nói là thọ thuộc về danh pháp, thấy không? Mình giảng cho Phật tử ngay vậy mà mình vẫn có thọ trong thân. Đại viên suy nghĩ như vậy. Thôi mô Phật đừng có suy nghĩ nữa. Chỉ vì cái pháp hành là không suy nghĩ thì bạn mới hiểu vấn đề. Còn đại ra bằng suy nghĩ, bằng phân tách là bạn không hiểu gì cả. Để sư nói cho anh chị em nghe này. Em qua sư phân tách. Cô kia, cô làm thị giả, cô giúp đỡ cho sư, cô lo lắng cho sư, cô quan tâm cho sư, cô dính mắc với sư. Khi mà thấy người ta dính mắc như vậy á, mình có ý thức được không? Mình không ý thức được. Mình cứ nghĩ tại sao mà dính mắc như vậy. Sư nổi sân với cổ, sư nói này nói kia, thấy không? Đúng ra là cái thái độ của sư đó, lúc bây giờ sư phải quán thâm tâm của sư để sư dịu dàng, sư giải thích cho người ta chứ. Bởi vì người ta tu yếu người ta mới làm vậy. Đó, thì bây giờ đó, cái thái độ của sư là phải sao? Nhắc nhở, cái này là có chừng tâm dính mắc, cô sư cô phải để ý rồi cẩn thận gì để ai tới mà cô giúp sư nữa thì cô sư cô cũng không nên có cái thái độ như vậy, làm như vậy là nó không tốt rồi vân vân và vân vân, thấy không? Rồi, khi mà làm như vậy thì phải thế nào, câu chuyện xảy ra thế nào, mà tất cả cái này là không phải thiệt đâu, cái này là phân tách thôi. Quý vị nghe rất là hợp lý phải không? Cái này không phải thiệt. Cái này là bạn ngồi, bạn review lại cái experience của bạn, rồi bạn suy nghĩ, à cái này nó như vậy, cái này nó như vậy, cái này như vậy. Càng suy nghĩ là càng trật. Bạn phải nắm ngay được ngay từ lúc khi mà nó khởi sanh lên. Bạn quan sát, bạn thấy bạn phản ứng với người ta, trong sân bạn rất là dữ, bạn ngoái rất là dữ. Rồi sao nữa đây? Lúc bây giờ bạn hiểu bạn không có trí tuệ, nhưng mà nó vẫn thích cái câu anh như thường. Bạn thấy nguyên cái process như vậy đấy, cái đó mình cái bằng red hand đó. Còn khi mình ngồi mình suy nghĩ trở lại, nó như vậy, đây là cái thói quen của mình làm sai, kinh hoàng lắm. Nhưng mà tại vì sao mà sư nói cho quý vị nghe là tại vì sao? Tại vì quý vị không có cái thực nghiệm. Quý vị tư duy rất là giỏi, rất là hay, có thể giúp đỡ quý vị trong một số trường hợp, do đó sư đem ra sư nói. Nhưng mà hôm nay là cái lúc mà sư phải thông lại một câu, cái đó là không phải thiền. Cái đó là ngồi mà tư duy phải trái, mà tư duy đúng, không phải cho đúng sai. Nhưng mà bạn sẽ hiểu không bao giờ sâu sắc hết. Anh thiền là bạn phải nhìn từ chút để bạn thấy cái khởi đầu của nó này. Rồi nếu mình có trí tuệ thì nó yên xuống, mình có trí tuệ nó tiếp tục nó đi nữa. Rồi tới khoảng này mình có trí tuệ nó dịu xuống, không có trí tuệ nó tiếp tục nó làm nữa, nó vậy đó. Suy nghĩ. Cô Kim Chi suy nghĩ bao nhiêu cũng được hết trơn á. Không ai cấm cô suy nghĩ hết trơn á. Mà nó đi xa càng ngày càng cái chân lý.
Tối nay suy nó tỉnh nữa.
Hả? Tối nay suy nó tỉnh. Nói bao nhiêu là được rồi. Nói chứ nữa. Chứ nhiều nữa.
Không cần những phòng gần phía.
Còn phía chỗ nào thì nó hỏi đi. Kim Chi cô là suy nói vậy có buồn sư không?
Dạ không, con thấy sư nói đúng. Tại con hay nghĩ.
Có buồn thì buồn ngủ thôi. Dạ. Còn thiếu cô Nhan nữa thôi à? Sư dòm, đừng ngồi nhìn đây mà sư biết mà khi cũng rụt địch rồi mà sư chưa biết có hỏi không à?
Cho chị Nhan đi, Nhan.
Con sẽ hỏi tại vì...
Hỏi đi.
Con không có, con không mang tiếng là con nhiều chuyện. À. Nhưng mà con muốn xin lỗi tất cả các bạn ở đây. Tại vì con cũng nhìn nhận con có nhiều chuyện, nhưng mà con sự thật con muốn hỏi sư. Để con biết, sư là cái người mà tu hành rất là lâu rồi. Mà những cái chuyện mà sư dấp phải giống như, mà sư còn dấp giống như vậy á, thì con muốn sư cũng như là chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm cho chúng con. Mà con biết rằng cái chuyện đó sư có chia sẻ bây giờ nó chúng con chỉ học được tí xíu thôi.
Đấy đúng rồi, cô nói câu đó rất là chính xác à. nghĩa là mình chỉ hiểu trên mặt kiến thức mà thôi.
Yeah.
Cho mình ra trải nghiệm đâu.
Yeah.
Mình không có chưa có trải nghiệm, vì vậy sư chỉ mở cái đường cho quý vị để quý vị trải nghiệm đi, quý vị duy trì trách nhiệm, quý vị hiểu còn hơn sư nữa, bởi vì câu chuyện của quý vị mà. Thành ra ông thiền sư thầy của sư ông nói nãy giờ sư quý vị nói hay lắm, mà tôi không phản bác, mà tôi cũng không có chấp nhận, là tại vì sao bữa nào mà quý vị tu tập quý vị sẽ thấy nó còn hay hơn nhiều, bởi vì mình trải nghiệm thực sự mà. Người ta ăn xong rồi ta kể cho mình và mình ăn thì cái nào là mình biết rõ ràng hơn. Người ta nói ta nói rằng là đồ ăn ở tại thiền đường Mấy Từ rất là nhiều mà rất là ngon. Anh chỉ cho tới đó sao anh biết ngon được, nghe người ta nói thôi. Đến lúc nào mình ăn mình mới thấy phẩm chất của cái đồ ăn mà ta nấu với cái tâm hoan hỷ vui vẻ, mình thấy nó khác với cái đồ ăn chay ở ngoài tiệm thì vân vân, ví dụ như vậy. Thì chỉ có ăn mới biết được thôi, còn nói thì ai nói cũng được hết trơn, mà ngon dở là tùy theo mình muốn nói gì mình nói à. Ở trong này nó có cái tình cảm không nữa. Vì vậy tất cả những cái chi mà sư đem ra sư nói cho anh chị em nghe rồi, và sư nói hết tất cả cái trường hợp của sư là sư nói cả hai mặt, lý thuyết có, thực hành có. Và cái mà sư mong đợi nhiều nhất ở nơi quý vị, không phải mong đợi nhưng mà thật ra là cầu mong cho sao mà quý vị, chính quý vị thực nghiệm để quý vị thấy. Như hôm qua sư kể này, ông thiền sư của thầy của sư ông nói, khi mà ba tôi chết trên tay tôi là tôi nói rõ ràng, tôi nói ba ơi ba đi đi, bây giờ tốt quá rồi, tôi chẳng buồn chẳng nơi, tôi muốn ông đi cho nhanh nữa. Thì tất cả các Phật tử mới nói, trời ơi thầy sao mà ác đức vậy, cha mình mà đi nói như vậy cái nọ, tụi con khóc òa. Biết ông thiền sư trả lời sao? Tôi mong quý vị đừng khóc như tôi, mà làm sao tôi mong được đây? Nghĩa cho đến chừng nào mà bạn hiểu như tôi hiểu, bạn tu tập được đến một cái trình độ như tôi có được, thì bạn hiểu rằng cái chết cái sống nó chỉ là cái sự thay đổi mà thôi. Thì bạn sẽ thấy như tôi. Là bởi vì sao? Là sau này sư mới hiểu rằng là ông có kinh nghiệm cái chuyện là đi qua một cái tuệ giác nó cho mình thấy rằng là mình chết, mình sống trong từng sát na một. Vậy thì bạn chờ cái gì, bạn muốn cái gì? Mỗi cái hơi thở này, mỗi hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở trước, hơi thở sau hoàn toàn khác nhau. Như vậy là hơi thở trước nó đã chết rồi chứ gì nữa. Một cái tâm nó khởi sanh lên, nó suy nghĩ một chuyện nào đó mới bị tức thì đó, nó tắt, tâm khác nó lên, tâm sau mới, tâm không phải tâm trước nữa. Thì cái tâm sau nghĩa là tâm trước nó chết rồi. Như vậy cảm giác chết, tâm chết, chết chết hoài. Ông nói khi mà tôi đã hiểu được như vậy rằng là tôi không có muốn được cái gì hết thì tại sao tôi buồn? Khi tôi hiểu rằng tất cả nó vẫn thành tới nhân quả à. Tại bây giờ đó ba tôi nằm đó tôi mới nói chết, chứ thật ra là ba tôi chết sống từng giờ từng phút chứ không còn còn trước chết. Cái này là cái final thôi. Đó, đó là lý do tại sao mà ông nói tôi tỉnh bơ. Bởi vì trước đó tôi đã hiểu rồi.
Final.
Cái này là cái cuối cùng này thôi.
Final cái thân thôi, chứ yeah. Cái tâm thì nó cứ chết hoài.
Dạ,
tâm
nó chết hoài. Mà thân này cũng chết hoài. Yeah. Sắc pháp mà, sắc pháp này phải thay đổi à. Không thể nào mà nằm yên được hoài. Bởi vì bây giờ đó mình già. Mình thấy một đứa con nít không? Mới đó mình thấy nó lớn rất là mau. Nó phải già chứ phải không? Chứ ai nói là nó cứ nhỏ hoài. Nhưng mà khi mà mình gặp nó lúc nhỏ, cái hình ảnh của nó ở trung tâm của mình là một đứa nhỏ. Bởi vì khi mình gặp nó, trời ơi nó mau lớn nè. Mới đây mà thấy nó lớn rồi, thấy không? Nghĩa là khi mình nhìn nó là mình nắm bắt tục đế. Nó sẽ không bao giờ già hết, nó cứ nhỏ hoài đối với mình. Mãi cho tới khi mà mình nhìn nó thực thật thì mình thấy danh sắc nó thay đổi, do đó nó càng già. Bởi vì gọi là ảo giác là vậy đó. Mình nhìn người ta, mình nghĩ rằng người ta như vậy mà thật ra người ta không phải như vậy. Người ta là do mình nghĩ mà thôi. Ví dụ như quý vị có biết bao nhiêu idea về sư, thật ra có cái đúng có cái sai chứ đâu có phải là cái nào cũng đúng cái nào cũng sai đó. Ví dụ quý vị nghĩ rằng là sư đã rất là nhiều năm đi tu tập rồi vậy đó, rồi rất là giỏi, rất là hay rồi vậy đó, mà khi mà sư đứng gần thầy, sư sẽ thấy mình chẳng xin lỗi gì, đáng xách dép cho ông nữa. Như vậy thì hay chỗ nào? Rồi ông nói rằng ông đứng gần thầy, ông nói trời ơi dòm thầy mà giống nhớ tới ông Phật. Nó trong nội tâm nó quá mạnh, nó phát ra bên ngoài. Lời nói cứ chỉ đâu vào đó, không có cái gì mà thừa hết trơn. Thì Phật còn ghê hơn nữa. Ông nói tôi nhìn thầy tôi bao nhiêu thì tôi kính Phật bấy nhiêu. Điều đó có nghĩa là nếu mà tôi không biết là tôi nghĩ chắc là ông thầy tôi là ông Phật rồi. Nhưng mà tôi có trí tuệ, tôi hiểu rằng không phải rồi. Chưa đó cái chỗ hoàn toàn đâu, Đức Phật hoàn toàn mà. Thì quý vị thấy không, khi mà mình đứng gần cái người mà dở mình thì mình thấy mình hay. Trong cái thế giới của thằng chột, cái thằng mù, thằng chột là vua chẳng hạn vậy đó. Thì sư ở đây thì sư bao hoa khoác lác với quý vị, chứ mà sư qua bên Biển Điện nè, thầy sư cũng hỏi sư cũng đính nè. Bây giờ trả lời chắc ra, tôi dám trả lời. Mà ông trả lời cho Phật tử đó nghe. Không liên quan gì tới sư đó. Cứ mỗi lần như vậy là sư bị cảm nhận là cái này là ông nói cho mình rồi. Dạ cô nói đi cô nha.
Dạ thưa sư, con cái mà con cũng như là con respect sư nhiều nhất là con thấy sư kể ra rõ tất cả những cái tâm nhìn, mà những cái suy nghĩ của sư làm gì sư cũng thành ra là cái điều đó chứng tỏ cho chúng con thấy rằng sư đã là một người tu những mấy chục năm rồi, mà cái con đường sư đi sư vẫn dấp phải. Thì cái đó để cái kết luận là gì? Là kết luận là chúng con, cái đường của chúng con còn rất là dài. Có nhiều khi nhắm mắt rồi mà cũng chưa có
nhắm mắt rồi qua bên kia cũng chưa chắc nữa, chứ đừng phải nhắm mắt
nữa.
Qua bên kia mở mắt ra thì cũng chưa chắc đã thấy nữa. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp mà. Mà cô Nha thấy như thế này là gì đây? Cái chuyện mà mình, cái người mà tu trước tu sau, mình đừng có mặc cảm gì hết trơn. Sống lâu rồi ra lão làng thôi. Cái người đi trước thì tu tập trước, cái người đi sau tu tập sau, đi nhân duyên mà, thấy không? Ví dụ như hồi nãy là sư có một người Phật tử, cổ nói là trời ơi, sư đưa mấy cái áo về nhờ con, tại vì sư bỏ trong máy giặt, cái nó dính, dính lông, dính cái khăn lông của sư nó dính đó. Rồi cô dòm, cô nói cô không biết làm sao nữa. Cô làm đủ mọi cách mà không được, mà đưa cho ông chồng, ông mằn mò từng chút mà cuối cùng cũng làm sạch banh hết trơn. Thì cô nói rằng là vấn đề là ông chồng của con, ông có tu như con. Chứ phải chi mà ông tu là chắc là ông đắc màu lắm á. Tại vì ông hay quá. Khi mà ông đã quyết định một cái gì rồi đó là ông làm cho tới nơi cho được. Thì sư nói đúng rồi, nhưng mà cô đừng có so sánh gì hết trơn. Đôi khi vậy mà ta không có nhân duyên tu tập.
Thưa con, không phải con so sánh, nhưng mà con chỉ thấy giống vậy thì con thấy rằng cái con đường con còn dài thôi, chứ con không có so sánh cũng như con.
Cũng là gì đây, thì đường ai cũng dài hết trơn chứ đâu phải của mình cô. đường ai cũng dài hết trơn. Sư thấy sư cũng mịt mù, sư cũng thấy con đường nữa, thấy toàn xương không à. Bởi vì có những cái kinh nghiệm mà ông thiền sư cũng nói mà sư có hiểu đâu, sư không hiểu là cái gì hết trơn á. Ví dụ không hiểu là như thế này, hiểu ông nói cái gì nhưng mà mình không thấy, chưa trải nghiệm như vậy, cô đừng làm cho sư đau khổ chứ. Không tự nhiên chết mồ cái làm gì bất hứng.
Chết mồ con rồi.
Thì có kể anh chị em nghe cái chuyện là ông nói là ông đi qua bên đại hàng không?
Chưa.
Ông đại qua bên đại hàng đó, ông ngồi ông người ta hát nhạc đại hàng để mà tư giả thiền sư thay vì lời tắc bạch á. Nhưng mình sau khi cứ mỗi lần mà mình thành thiền xong thì mình nói một cái gì đó để mình cảm ơn thiền sư, mình cầu chúc thiền sư được cái nọ, thì họ hát, ông nói vậy, họ hát những cái đạo ca, thì trong cái lời đó là chúng tôi rất là hoan hỷ tới dự khóa thiền, chúng tôi rất là cảm ơn ngài từ rất xa tới, rồi đại khái như vậy đó. Đó thì trong khi mà hát như vậy thì họ đờn theo nữa, họ điểm. Thì ông nói tôi có hiểu tiếng đại hàng đâu mà tôi biết họ hát cái gì, thì tôi chỉ biết đại khái là họ nói cho tôi biết là vậy đó, thì tôi chỉ biết vậy thôi à. Nhưng mà tôi để ý rất là nhiều cái cô đánh đàn này, bởi vì cái tiếng đàn tôi nghe được. Thì ông nói tôi ngồi cũng như tất quý vị vậy thôi, tôi ngồi tôi để ý cái cô đó đánh đàn thì tôi cũng nghe vậy thôi. Tự nhiên nó trực nhận ra, tôi thấy rằng là cái cô này và cái tiếng đàn, hai cái này nó hoàn toàn nó khác nhau. Từ trước giờ tôi hiểu rằng mình có 6 căn, mình có 6 trần, cái một lục căn đó, phải vậy không? Và mỗi cái căn này nó làm việc một separately, nó không có dính nhau. Cái nghe nó làm việc riêng, cái lỗ tai này không thể thấy được, đồng ý không? Con mắt này không thể nghe được, vì vậy nó nghe là riêng mà nó thấy được. Bây giờ tại vì nhanh quá hai cái nó hợp lại với nhau, vì vậy trong khi mà sư nói, quý vị vừa nhìn sư và vừa thấy nghe tiếng sư nói nữa, cả hai tới nó xảy ra cùng một thật ra trong này nó separate. Cái lúc đó tôi hành thiền thì tôi chỉ ngồi tôi để ý gì mà tách ra làm cho tôi thấy cái cô đánh đàn và tiếng đàn, hai cái này nó hoàn toàn là khác nhau. Sư có biết đâu, sư có kinh nghiệm đâu. Sư nghe sư ông nói sư thì sư hiểu, cũng giống như sư nói quý vị nắm bắt được đó. Mà mình có kinh nghiệm mà mình ở một cái vị trí mình sẽ nghe rất là nhiều chuyện như vậy, mà 10 trong 10 chuyện mình kinh nghiệm được một cái à, còn 9 cái kia mình chưa kinh nghiệm, thì quý vị thấy là sư cái tâm của sư nó như thế nào. Và mình đang ở cái vị trí là mình thông dịch, mình giúp đỡ người khác để mà hiểu cái vấn đề, mà cá nhân mình chỉ hiểu qua lý thuyết thôi, ta nói sao mình lặp lại vậy thôi. Thì đây là một cái câu chuyện làm mà thật là khó khăn trong cái chơi. Nói một lát mình phải ý thức là mình phải tu để mình hiểu được điều đó một cách trực sự chứ. Còn đằng này không. Vì vậy thì là cái mỗi lần mà đi qua Miếng Điện là một lần nó thúc sư nhắc thư, thấy không? Mình ham đi dạy, đi vẽ, được chỉ cho người ta, nhưng mà đây này, ông mới nói chút mà mình cũng hiểu. Hoặc giả là ông nói bồng đứa con, ông nói rằng là đây là một chúng sanh nó đến từ thế giới khác và nó trở thành một con người, chứ không phải có con của mình. Sư hiểu được à? Nếu mà sư hiểu được thì sư đâu có dính tâm ái nữa. Nhân thấy không? Sư thấy người ta, sư thấy rồi sư cũng thấy đẹp, thì mới dính chứ. Còn ông này chính con ông, mà ông nói rằng là không, nó chỉ là một cái chúng sanh mà thôi. Thì một bên mình thấy trình độ nó quá cao, còn mình là chỉ đứng lè đè dưới này, mình không biết gì hết. Vì vậy càng đi qua bên đó nhiều bao nhiêu thì sư thấy sư phải tu thật nhiều nữa, mà mình cũng làm biếng nữa, chứ có phải là siêng năng đâu. Mình gặp rồi mình cũng có cái khi mình tu, có khi mình không, chứ đâu phải là lúc đó mình tu đâu.
Siêng nó làm biếng là siêng nó từ con này, siêng nó sư.
Sư chứ.
Tôi cũng nghe cô giật mình
đó, cô nghe cô giật mình thì tự quệ cô à, chuyện của cô à, chứ sư thấy sư làm biếng dữ lắm à. Ra khỏi tiền đường mấy từ cái sư hết tu à, sư bị còn tu không sư không biết à.
Sư nói đại đi.
Hả?
Sư nói vậy thôi. Sư nói đại đi, tự nhiên là nói vậy.
Cô sư thấy rõ ràng này, ở bên Miến Điện là thôi sư ráng sư tu, sư duy trì chánh niệm cho liên tục. Lên máy bay China Airlines cái rồi hết, ham dòm mấy cô kia chạy tới chạy lui mất chánh niệm mà nào không hay. Rồi xong, thấy không? Đó, sư nói là nói vậy chứ gì nữa. Thì quý vị ở đây thì mấy tự, còn sư ngoài đó là thiền viện.
quan sát tiếng đàn của cô đó, với cô đó là toàn hoàn toàn khác biệt, con không hiểu nó cái gì.
Thì bởi vì làm sao hiểu được, thấy không? Nói bây giờ nói thì sư hiểu nè, nói thì sư hiểu nè, thấy không? Mà sư làm chưa được, còn tới phiên cô là nói mà cũng không hiểu nữa. Ý ông muốn nói như thế này, mình có lỗ tai là một căn, con mắt là một căn, lỗ mũi là một căn, miệng một căn, có vậy không? Căn là cái gì, có hiểu chưa cái này này? Biết rồi. À, rồi bây giờ mình nói cái lỗ tai này thôi. Cái lỗ tai này nó chỉ nghe thôi, cái function của nó là chỉ mình nghe mà thôi. Nó không thể thấy được, còn mắt thì nó thấy mà nó không nghe. Như vậy khi bạn nhìn một cái đối tượng nào, bạn thấy cái nghe và cái thấy nó trùng hợp với nhau, nghĩa là hai cái nó cùng xảy ra một lúc và nó chập với nhau, do đó mình không thấy. Ví dụ như đó, cô nhìn sư này, cô nghe tiếng sư nói, có phải là cô thấy nó cùng một lúc ra không? Mà đúng ra là nó hai cái nó dập nhau, nhưng mà quá nhanh.
Chứ dập nhau nghĩa là sao sư?
Nghĩa là trộn lẫn với nhau. Đáng lẽ là cô cái nghe nó phải riêng rồi mới tới cái thấy, thấy không? Và đằng này mình thấy gần như nó xảy ra cùng một lúc, mình nghe sư nói mà đồng thời mình cũng thấy sư nữa cùng một lúc nữa. Điều đó có nghĩa là cái tâm nó quá nhanh đi. Cũng giống như là mình thấy
cái tâm được nữa, phải nhanh quá,
nó xảy ra nhanh quá, do đó mình cứ tưởng là một mà thật ra nó hai động
á. Rồi rồi, giờ con mới hiểu.
Như vậy thì nó kết hợp thì nó mới thành ra một
thành,
mình tưởng
tượng
là nó một, nhưng là không phải là một.
Dạ, nó nhiều ở trong.
Nó nhiều cái đó.
Ví dụ chẳng hạn như cô thấy cái phim không?
Dạ.
Tôi coi phim á, dạ. Nó từng là cái frame nó tiếp nối nhau. Nhưng mà để quay một cái thật nhanh rồi nó ra một cái.
Dạ.
Mà thật ra đâu phải một cái. Giống như phim hoạt họa cũng vậy đó. Phim Disneyland rồi vậy.
Nào nó cũng phải có cái trước cái sau trong đó, nhưng mà tại vì nhanh đó,
quá. Nhanh quá. Dạ. Nó ra gần như là một lượt.
Một lượt.
Đúng ra là nói cái trước cái sau thì cũng đúng, mà nó xảy ra một lượt mà separate lên nhau, nhưng mà vì nó xảy ra cùng lúc và quá nhanh, do đó mình thấy làm như là một mà thật ra là hai trong. Không, mình nghe không mà mình thấy mình nuốt cái chưa nổi nè, mà huống chi là mình kinh nghiệm nữa. Thì khi mà ông nói cho sư là sư tự nhiên sư hiểu ngay tức thì, nhưng mà có kinh nghiệm đâu. Hoặc giả là người Phật tử à, Phật tử nói hồi trước là con tu rồi con thấy à, con nghe tiếng xe chạy, tiếng xe chạy nằm ngoài kia này, đâu bên tay mặt bên tay trái là sau lưng này, xe nó chạy phía này này, thấy không? Chỉ vậy, như vậy là tiếng động nó nằm ở ngoài. Bây giờ con tập một thời gian con thấy không phải ở ngoài đâu, nó đâu nằm đấy nè. Biết ông thực sự trả lời sao không? Sư tiếp tục tập thì sư sẽ thấy ở trong nó ra chứ bên ngoài vô.
Dễ
sợ không?
Dễ sợ rồi.
Đó. Thế thôi. Là tại vì sao mà ở trong nó ra mà ở ngoài nó vô? Là cái tiếng động tự nó mình không có nghe được. Muốn mà cho nghe được cái tiếng động mà nó phát ra thì tiếng động ở ngoài nó vô này, vô cái lỗ tai mình, tai điếc sao nghe? Đồng ý vậy không? Như vậy là trần mà phải có căn này. Rồi cái tâm thức nó khởi lên nữa, tâm nghe nó khởi lên nữa mình mới nghe được. Ba thứ luôn, và ba thứ mà đã gặp nhau thì ở trong chứ không thể ở ngoài. Thì vậy khi tâm mình yên tĩnh là mình thấy ở ngoài nó chỉ vô, mà nó vô mà để nó gặp ở trong này, thì đó mình thấy nó gặp nhau trong này này. Ba cái này nó hội tụ lại một điểm mà ở cái trong. Bị tâm nó sao chạy ra ngoài được? Cái căn này sao đi ra ngoài chiếc xe được? Phải tiếng động phải vô không? Thành ra mình thấy ảo không? Mình nói tôi nghe tiếng xe chạy bên ngoài này, đó. Như vậy là gọi là thế giới bên ngoài là ảo, là ảo vậy đó, là bởi vì nó mình tưởng ra.
Mình tưởng bên ngoài.
Dạ, mà không phải bên ngoài đâu.
Mình lầm.
Cũng giống như là một cuối cùng phim đó, mình thấy người ta cười, người ta nói trong đó, mà thật ra có ai cười ai nói đâu, nó từng là cái hình nó chụp thôi. Đó thành ra hễ mà càng nói nhiều, càng đi vô trong đó nhiều, cái kinh nghiệm thực tế với là kinh nghiệm mà của chân đế với là cái đời sống thực tế bên ngoài, hai cái nó khác nhau. Bởi vì ông thầy xưa mới nói rằng khi mà tôi bắt đầu cái kinh nghiệm mà về chân đế rồi, tôi gần như tôi bỏ lơ, tôi không có để ý tới bên ngoài nữa. Bởi vì tôi biết bên ngoài ảo mà, làm sao tôi để ý rồi. Ảo thì mình để ý gì? Để ý là để ý cái thật này. Người ta chửi tôi một câu chửi, nhưng mà thật ra tôi thấy trong này là những cái tiếng nó ráp lại với nhau. Mà khi mà thấy từng tiếng chửi, ví dụ nói xin lỗi đi, mà cha mày, mẹ mày chẳng hạn, mà thấy hàng trăm tiếng cha, bằng trăm tiếng mẹ, thì nó vui quá, nó đâu có còn có cái gì bực nữa đâu. Ta 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 ta, vậy, giống hàng cà lâm vậy đó. Thôi chắc hết giờ rồi chứ gì nữa, nó hoài đó.
Tiếp tục. Như vậy thì cái tiếng mà ba cái nó kết hợp với nhau thì về lần sau mình phải giữ cho nó, cho nó mà, hay là mình chỉ biết nó là ảo mà thôi.
Bây giờ đó mình chưa biết ảo đâu, mình ảo là mình nói thôi. Chứ cái tiếng mình nghe thiệt mà sao ảo được?
Vậy thì bây giờ ý con giờ muốn nói làm sao để mà mình nhận ra?
Thì bây giờ mình phải duy trì trách nhiệm. Duy trì trách nhiệm hoài, mình tiếng động tới mình biết tiếng động tới mình biết tiếng động. Rồi bắt đầu mình khám phá này, ngoài tiếng động có cái tâm nghe trong này nữa. Đó, hai yếu tố rồi thấy không? Tiếng động, trần, tâm nghe này. Thì cái tố tai này nó phải rõ chứ. Nó điếc rồi sao nghe, thấy không? Rõ ràng quá rồi gì nữa. Cô quan sát tiếng động, biết tiếng động, tiếng động, tiếng động, tiếng động. Đó là mới đầu biết biết sắc pháp, là biết cái ngoài mà thôi này. Giờ đó bắt đầu nó có cái direction, cái hướng này, hướng kia, hướng nọ, được cái nọ, thấy không? Ừ, nhưng mà rồi quan sát hoài sẽ thấy trong này nó có cái tâm nghe ở trong. Bây giờ đó quý vị có nghe tiếng vỗ tay không? Nó có nghe tiếng vỗ tay ở đâu mà nghe? Giờ nghe thấy không? Như vậy hồi nãy tiếng động không có, bây giờ tiếng động có, bây giờ tôi mới nghe này. Vậy thì tiếng động nó tới, tiếng động có rồi mà có nghe trong này nữa. Vì vậy người ta tập, người ta thấy tâm biết qua cái tiếng động rất là nhiều. Hồi trước giờ tôi không thấy, không nghe, bây giờ tự nhiên tiếng động nó tới, tâm nhận biết, tâm nghe cũng có mặt nữa. Mà hễ mà tâm nghe có mặt nữa là tâm biết rồi chứ gì nữa đâu. Đấy. Mà nếu mà không hiểu thì phải tập thôi, chứ không biết làm sao. Thì khi mình đã biết tiếng động sắc pháp, tức là trần cảnh ở ngoài đi vô, tâm nghe có mặt đó rồi, thì mình hiểu rằng hễ lỗ tai này mà biết thì mấy cái này nó dẹp hết. Không? Thì mình hiểu cả ba cái. Nhưng mà đó theo hàm sư nói lý thuyết, quý vị nghe thì dễ dàng, nhưng mà quý vị tập quý vị mới nhận ra chứ. Vì vậy phải nói cho thật nhiều, giải thích cho thật nhiều, để cuối cùng để cho quý vị tập, để quý vị tự trải nghiệm lấy, thì cái này mới đáng giá này. Mà khi mà mình đã trải nghiệm rồi thì mình không bỏ được đó. Cái người này sẽ ở với mãi và tu với mình này. Vì vậy ông thầy thì ông nói tôi có cần chi mà tôi muốn Phật tử của tôi? Không Phật tử của ai hết. Phật tử là Phật tử, thiền sinh là thiền sinh, không phải của tôi, không phải của ai hết. Nhưng bây giờ tôi dạy đạo cho người ta đi, dạy cho hết lòng, tôi chỉ cho người ta để họ tập được như tôi này. Khi mà họ tập được tôi, họ trở thành bạn đạo của tôi, thì sao họ bỏ tôi được? Khi mà cái người đó tập và kinh nghiệm giống như mình thì hiểu, hiểu quá. Trời ơi, tới nói ông trời ơi, ai mà chỉ cho tôi cái này, bây giờ nhờ ông nói cho tôi nghe cái này đó. Ông nói tôi có biết đâu, ông thầy tôi chỉ cho tôi à. Hoặc ông thầy nói ông Phật chỉ, thấy không? Đấy thì tự lên tới ông Phật luôn. Xong. Không có ai hết. Mà anh chị em có thấy không, khi mà mình nghĩ rằng đây không phải là Phật tử của mình, đây không phải là hành giả, không phải là thiền sinh của mình, họ là không phải là gì là của mình hết trơn á. Mình chỉ fulfill cái nhân là dạy dỗ, hướng dẫn thực tập, thì cái quả nó trở lại là họ sẽ trở thành của mình. Mà mình phải làm cho này chứ đúng này. Chưa nói vậy không biết quý vị nghe có kịp không này? Người ta rất là nhiều, người ta bám bên ngoài, ta nói là đây là Phật tử của tôi, đây là thiền sinh của tôi, đây là người nhà của tôi, vân 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 vân. Ta đem tôi ta vào đó. Đó là bạn theo cái ngọn. Những người này mà sở dĩ mà họ tới với mình là tại vì sao? Là vì mình có những cái phẩm chất nào đó họ mới tới. Nếu mà cái phẩm chất của mình mà càng lúc mà càng xuống vì sự thiếu tu niệm, người ta sẽ bỏ mình đi. Vì vậy mình hãy tu để cho phẩm chất mình đi lên, thì người ta sẽ ở với mình. Mà ta ở nghĩa là sao? Là ta là bạn đạo của mình. Họ cùng kinh nghiệm như mình kinh nghiệm. Mà khi đã kinh nghiệm rồi thì hiểu rồi thì đâu có. Mình sẽ lo cho họ, họ sẽ lo cho mình thôi ạ. Rồi tôi hỏi tại sao sư còn chạy về Việt Nam chi nữa? Sư nói bên này không ai lo cho sư hết trơn, đi chạy về Việt Nam chi? Là bởi vì chưa có bằng đạo làm sao đây. người ta vẫn giúp mình với cái đối tượng bên ngoài là đây là một vị sư tu hành đàng hoàng, chứ không phải là người bạn đạo thật sự. Mà bây giờ những người mà thật sự mà có bạn đạo, họ cũng có phương tiện để giúp mình. Bây giờ mình già rồi làm sao mình lái xe đây? Ví dụ một người mà họ tu hành, họ rất là niên bạc, họ rất là tốt, họ ở bên tiểu bang khác rồi làm sao họ giúp sư? Như vậy nghĩa là nếu mà mình là người có phước, mình đi tới chỗ nào cũng sẽ có người giúp. Mình tính là tính cái chuyện tu của mình thôi. Khi mà cái phước trí mà nó có rồi, phước vật nó tới rồi. Không biết quý vị có nghe cái chữ đó lần nào chưa? Mình tu cho có trí tuệ, mình tu cho có sự hiểu biết, mình tu để cho trong người mình nó có cái pháp bảo này, thì pháp bảo sẽ hộ trì mình. Mà biết tu chừng nào mà cho có pháp bảo này, đó là cả một cái vấn đề chứ phải chơi. Vì vậy sư thấy các sư mà mới tu rất là tội nghiệp, sợ người ta bỏ rơi mình. Sư nói đừng có sợ người ta bỏ rơi mình, vấn đề là mình tu để cho có đi. Khi mà mình có một chút cái gì đó rồi đó, mình sẽ giúp được cho người khác, thì tự nhiên họ sẽ giúp mình. Cái này là nhân quả thôi, nó vận hành. Ai nói xấu mình, ai chửi mình, ai phê bình chỉ trích mình, nói như vậy, từ ngày mà sư tu pháp hành này rồi sư đi sư sinh hoạt rồi vậy, người ta cứ nói sư phản thầy sư à. Tại vì ngài dạy cái khác thì dạy cái khác, mà sư thật ra sư phản gì đâu. Cái chuyện mà sư học hành đây là ngài cũng có đồng ý, mà người ta chỉ nhìn thấy cái kết quả người ta nói vậy thôi. Có một lần đó sư nghe có một cái cô Phật tử đó, cô học lại cho sư, cô nói mà cô này thì chắc có lẽ là giống cô Nhan, quá nhiều chuyện vô cùng.
Dạ. Sư nói chị Nhan buồn
sao? Buồn lắm. Một tối sao? Tới tối 11 giờ bắt đầu buồn. Thì chính cổ cũng nói cô nhiều chuyện mà. Nhiều chuyện. Đấy đó, tôi nhìn nhận.
Bởi vậy con nhìn nhận như vậy con mới hỏi tiếp được.
À, đó. Thì sư phải ráng thì ráng thì chịu thôi, chứ biết sao giờ. Bởi sư nói cái con đường nó chạy này đó, thấy không? Thế mà lấy anh Kenny ra là thôi, một cái line nó đi thẳng vậy.
Sư chưa kể. Sư mới nói cái cô này Phật tử thì giống như chị Nhan, sư chưa kể.
À, chưa kể hả? Thấy không? Cũng nhớ dữ rồi. Thế chờ sư chút để sư nói cho cô này nghe. Họ nói một câu như thế này mà quý vị nghĩ sao này. Họ nói rằng đó, cái ông sư Trí Dũng á, ông mở cái khóa thiền ở dưới Mây Từ mấy ngày đó, làm cho trên đó ngài Hòa Thượng Kim Triệu, thầy của ông mở khóa thiền mà ông ai lại hết trơn. Tôi nói cái người Phật tử nói cái cô đó, cô nói vậy đó, cô nói bây giờ đông sư Trí Dũng luôn xuống sinh hoạt với Mây Từ, rủng mở khóa thiền này khóa thiền kia, làm lôi kéo Phật tử về với đó, làm trên này người ta không tới, người ta giữ khóa thiền của ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Thì nói cái cô đó là cô nói là cô thương ngài Kim Triệu cái đó, mà cô nói câu đó mà chính cô đang hại ngài Kim Triệu đấy. Thật ra hại được hay không thì là một cái chuyện khác, là tại vì khi mình nói như vậy là mình rất là coi thường ngài, để cho cái thằng nhỏ học trò của ngài mà nó lấy hết khách thì làm sao đây. À, phải không? Kiểu này là giống là buôn bán nè, lấy khách bên đó tự nhiên mình lôi về đây, mà thật ra có đâu, nó dựng ra nói vậy thôi à. Thì bây giờ họ nói sư để yên, sư chỉ giải thích, sư nói khi mà cô nghe cái vậy là cô phải suy nghĩ là cái người nói không tốt chút nào hết trơn, nói vậy tức là mình hạ giá là Kim Điệu, ngài là một vị thầy mà. Thế tại vì Phật tử có khi người ta đi có khi không, có khi ta bận công chuyện, chứ đâu có phải là lúc nào mình mở khóa thiền người ta cũng đi hết trơn đâu. Mình thấy Mây Từ nó lên xuống phải không, mặc dù nó ở cái chỗ thị tứ như thế này, hỏi không biết hỏi anh Eric rồi biết à. Nhưng mà thì nó phải như vậy thôi, pháp bảo thì nó vận hành theo kiểu đó à. Mình muốn là mình muốn sao, mà sư lại chủ trương ngược lại khác, là sư suy nghĩ rằng là đó rất ít Phật tử tới, 5 người 10 người cũng được, mình giảng họ nghe họ hiểu họ làm, đó còn tốt hơn là chút thiệt đông. Sư về bên Việt Nam sư thấy có những cái hội chúng cả ngàn người à, họ mặc đồ đẹp lắm, họ sắp hàng thôi rồi vậy đó, rồi chứng nào tật đó ra thấy cũng cãi cọ nhau, cũng làm ung sùm mà tam sân si quá trời quá đất. Thì cái số lượng thành vấn đề với sư vậy nè. Có một số vị mà tu tập với sư rồi, nghe sư giảng, quý vị hoan hỷ, quý vị tập, quý vị trở lại, quý vị tập, thì cái đó là bạn đạo của mình rồi. Đi kiếm tìm chi nữa, là mô Phật. Dạ.
À, nếu mà mình không có năm căn thì mình không có biết Phật
thì... Dạ, nếu mà mình một trong mấy cái này mình khuyết tật là khó lắm ạ.
Dạ, đó. Dạ.
đúng gọi là sáu căn này, đúng không?
Dạ,
có cái tâm nữa. Thế khi mà con mắt cô mù á, là cô không có tiếp thu được cái thông tin.
Vậy khi mình chết rồi mình đâu còn căn nào nữa
không? Chết rồi mình tái sinh một kiếp khác. Đâu phải chết là hết đâu. Có vậy không?
Nghe rộng.
Hả? À, rộng.
Tái sinh nghe rộng.
Hả? Chứ phải tái sinh nữa mà tu nữa cho làm sao? Giờ tu đã xong đâu. Đừng có tái sinh mà lấy một chồng khác nữa thì cái đó. Đó, rầu là rầu vậy đó. Mà sao mà cái nhân duyên của sư chắc có lẽ là nó sư cũng tu nhiều đời nhiều kiếp à. Khi mà sư mà một thời gian lúc đầu thì cũng hăng hái lắm đi kiếm người này người kia để mà lập gia đình. Mà sau này sau nghe cái chuyện gia đình nó sợ quá. Nó sợ thiệt tình á. Trách nhiệm quá trời quá đất, hết người này tới người kia. Mà gì đây mà nói thiệt á, 70 chưa khỏe khoan khoe mình lành đã. Đấy là mình mới nói ngon lắm à, để cho mày thấy bữa nào rớt cái ùm đó thấy không, bữa trước nó nói tôi vậy đó, bây giờ ông lấy vợ rồi, thấy không? Thì lúc bây giờ thì quý vị sẽ nói rằng là ông tôi chưa tới thôi chứ biết sao giờ.
Nghiệp nặng quá.
Ờ vậy thôi. Mình nợ người ta thì mình phải trả thôi. Nhưng mà ngày hôm qua sư nói là sư chỉ mong một điều, nghĩa là nếu mà vì lý do đó mà phiền não lại mà nó quậy sư, nó bóp cổ sư thì sư đừng đưa cổ cho nó bóp thêm nữa đó. Bóp đi, không đã quá. Thú đau thương mà. Ớ cay lắm mà vẫn thích ăn như thường. Cái đời tình yêu nó khổ quá mà nhờ cái khổ này mới làm ra những bài thơ rất là hay rồi vậy đó. Thấy được cái hương vị của cuộc đời rồi đấy, đấy họ nói cũng nói giờ
nghe quá à.
Nhưng mà anh chị em có thấy không là mỗi người một cái căn cơ, mỗi chúng sanh nó có cái duyên cái nghiệp à. Sư càng đi tu bao nhiêu sư mới thấy sư không có gia đình đâu. Cái gia đình là thân bằng hữu thuộc của sư đây này, mới thật sự là những người trong gia đình của sư này. Bởi vì sư nói họ hiểu mà. Và chỉ sư nói tu đó, bà có biết gì đâu. Bà chỉ biết làm phước à. Tu mới làm phước. Tôi đưa sư bà 300, sư qua miếng điện sư làm phước. Sư nói chuyện làm phước tôi nghe, chứ còn mà sư nói chuyện tu thôi giải phải tu có hiểu gì đâu. Tôi nói thôi chị ráng, chị đi ngồi thiền đi. Dạ, nghe sư nói cũng có. Còn giờ lại là thấy bà ngủ nào không hay. Bà nói tôi ở nhà tôi ngủ có được đâu, mà sao tôi tới đây tôi ngủ ngon quá. Dạ chắc vậy quá. Cái giọng rề rồi nào. Có một cái anh tới anh tập thiền đây anh nói này. Nó không biết cái giọng của sư cái sao mà con ngồi ngang lát cái tâm con nó rề. Sư cũng nói bình thường thôi chứ có gì đâu. Cái lỗi là chắc là anh Eric anh cho cái mic này nó tốt quá nên người ta mới nghe mới rề đó, chứ không phải lỗi tại sư đâu. Thôi để sức tối rồi hả? Dạ,
vô
Phật.
Vô Phật pháp khó hiểu sư ơi. Trong nhà mấy ký.
Dạ thì cứ từ từ thôi chứ biết sao bây giờ. Có vậy không? Mình muốn sao được. Mình muốn sao được. Đức Phật mà ngày hôm nay mà ngày giác ngộ là ngày cũng khổ biết là bao nhiêu. Chứ đâu có phải là một cái. Mà sư có một cái sư ông nói rằng là dạ thưa sư, tôi sắp sửa tôi đi về tôi sẽ thấy rất là khổ. Là tại vì sao? Tại là phiền não ghê lắm. Vì vậy tôi về có một vợ hai đứa con nữa. Tôi đi đây là tôi cũng giống là phi dẹp qua một bên đó. Rồi có một cái cô ở Hà Nội nói tôi đi ra ông chồng tôi ông thu cái passport của tôi, không cho tôi đi. Tôi phải chạy tôi đi kiếm lục lạo để tôi kiếm tôi lấy lại cái passport của tôi. Bây giờ về tới nơi rồi bây giờ mới kiếm chuyện này. Thì quý vị thấy không, phiền não nó chờ đợi vậy thôi. Thì ông thiền sư nói đúng rồi, quý vị phiền não đang chờ đợi quý vị. Mà quý vị nhắc quý vị mình đã tu rồi thì cái phiền não này nó phải là từ 100 nó phải xuống còn 99 chứ không thể nào cứ 100 hoài được. Mình nhắc mình vậy thôi, mà nó có xuống 99 hay lên 101 cái đó là cái chuyện khác nữa, mình không biết. Nhưng mà mình ông nói mình phải go through tất cả những cái này cho mình đừng có sợ hãi, để mình tránh thì mình không có hôn được đâu. Mà sư là bây giờ cái chuyện của sư làm bây giờ là sư thấy là sư cũng lo tránh đó, giống như cái cô mà cô Nhan hỏi đó, Sư không tránh thì tại sao mà sư bỏ email của cổ, sư Viber của cổ, sư rút hết trơn, giải hết. Nếu mà mình không tránh, để yên đi, để cho cô muốn gửi thơ gì mà mình biết mình yếu, thấy không? Cô biết mà cô nói cái gì mà ngon ngọt quá là mình chạy theo, mình nghe hồi nào không hay, bởi vì nó có trớn rồi. Do đó sư rất là sợ, nên vì vậy sư cứ bỏ, và thái độ đó là không chân chánh.
Như vậy là sư trốn.
Đúng rồi. Tại vì nó mạnh quá mà làm sao.
Giật người chết. Trốn là phải trốn,
phải đối diện. Không biết là thành công.
Nhưng mà như thế này, sư trả lời ra, lực mình không đủ trốn, mà khi mà mình tu cho nhiều để lực mình nữa là mình đối diện. Mình đối diện không được còn trốn nữa, không được đối diện thì trốn cái gì vậy thôi.
Khi nào mình mạnh thì mình kéo người ta được, mình chưa mạnh thì
chưa khoan mạnh đâu. Thì mình cứ vô ra thôi. Phải vậy không?
Thôi nguy hiểm lắm.
Thế làm sao mà mạnh được cái?
Nguy hiểm lắm, không được, bây giờ phải trốn trước. Trốn trước khi nào mạnh thì mình mới rú ra.
Làm sao mà mình trốn thì mình không đối đầu thì sao là mạnh?
Lúc nào cũng sẽ yếu nếu mà trốn.
Trốn
phải face one to one.
How là nó thì nó.
Cái vậy thành là không, chỉ nói là mình trốn một chút rồi chạy ra chút, chạy ra đó. Ông kia dân tiên cống mẹ chạy ra, gặp phải cái nhà chạy vô, gặp phải cái bồ cống mẹ chạy ra, cứ chạy vô chạy ra hoài.
Chứ dạy từ con á là phải đối diện chứ đừng có trốn, mình phải lo mình quán cái tâm của mình.
Mình quán cái tâm mà mình quán chưa được thì mình phải trốn thôi. Thấy không? Sư dạy, sư chỉ cho quý vị cái đó là cái the best one. À, nhưng mình đã làm được đâu, chưa làm được thì thôi kệ nó. Rồi mình tâm ái mình còn mạnh thì thôi mình trốn cái đã, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải lại ra chứ, mình lòi ra để cho nó đánh mình, để mình hiểu, rồi mình vô mình ra, mình vô mình ra vậy. Cho mình chạy miết rồi là mình không lớn à, không khôn lớn à.
Chạy biết nó rượt á.
Sao đó, cô cũng công nhận nữa đó, nãy giờ thôi cũng lòi ra nữa là chạy nữa nó rượt nữa thì thôi chịu thôi, chứ biết làm sao, vô ra như vậy.